những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao.
Thanh Hùng và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Sau đây mời quý thính giả đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với chị Betty. Dạ vâng, từ phòng ghi âm, Thanh Hùng và Nhã Quyên xin kính chào chị Betty ạ. Dạ, chị có khỏe không ạ?
Vâng, Betty xin thân mến chào tất cả các em ở trong đài bây giờ, và Betty cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương. Hôm nay thì Betty rất là khỏe, các em bên đó sao?
Dạ, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM và kính chào cô Betty, chào anh Thanh Hùng, Nhã Quyên và anh Thanh Hùng khỏe thưa cô. Và còn vài ngày nữa thì chúng ta lại đến cái mùa lễ Giáng sinh, thì không biết cô Betty đã có những cái chuẩn bị gì chưa thưa cô? Và trước khi mà mời cô Betty thì cho Nhã Quyên xin phép cô đọc cái số phone của đài để cho quý vị nghe, tại vì trong cái mùa này thì nhiều khi nó hơi khó nghe. Số điện thoại của đài mà quý vị có thể nghe đài được là 605 475 8076, 605 475 8076, và quý vị cũng có thể download cái app của đài xuống, mình có thể nghe 24 giờ một ngày. Là cái tên app ở trên cái cell phone là Sài Gòn Dallas Radio, Sài Gòn Dallas Radio. Có hình logo là hình mặt trăng và cây trúc, và số điện thoại quý vị gọi vào để góp ý trong chương trình này 817-899-4110. Xin trở lại với cô Betty ạ.
Vâng, cô đang tính hỏi mấy em bên đó chắc ready để có cái một cái mùa Noel rất là vui phải không? Mua sắm hết chưa?
Dạ vâng, thưa chị thì Thanh Hùng và Nhã Quyên thì và tất nhiên là cũng phải sắm sửa cho mình một chút đỉnh để gọi là có một cái không khí Noel ạ. Dạ vâng thưa chị.
Hôm nay thì cô thấy mọi người đi rất là phải nói là đi mua sắm rất là đông lắm.
Dạ vâng, rất là nườm nượp luôn.
Đó, thấy mọi năm thì mọi người mua ít sơ sơ mà sao bây giờ đi kẹt đường kinh khủng luôn.
Và trong mấy cái mò cũng vậy chị, hiện tại đi vô mò là đi sắm sửa này kia là tính tiền cũng kể ra cũng hơi bị lâu ạ. Dạ vâng.
Mình thấy kinh tế Mỹ bắt đầu, nghĩa là phải nói là mấy năm nay bắt đầu lên rồi.
Dạ vâng.
Thành ra Bích Tư cũng thấy là vui. Những người mà chơi stock đó họ rất là mừng. Tiền mặc dù ông Tổng thống Trump bị đàn hạch vậy đó, nhưng mà rồi cái thêm thường thường bị đàn hạch, tổng thống bị đàn hạch như vậy thì kinh tế nó xuống chứ, mà bây giờ thêm mỗi ngày nó mới lên đó, thì hy vọng rằng tổng thống Trump sẽ được cái nhiệm kỳ tới nữa. Cái đó là cô Betty nói vậy thôi nha.
Dạ vâng, đó là ý kiến của cá nhân mà.
của cá nhân ý, nên mình cũng phải nói thôi chứ mình đâu có. Đất nước tự do này mà,
dạ,
phải không?
Dạ đúng rồi.
Dạ vâng, thì nhiều khi có một cái nhiều khi mà nếu mà mình nói đến chính trị á, thì có nhiều người không thích, nhưng mà cái này thì mỗi mình thích ai thì mình vuốt cho người đó thôi, cái đó là cái quyền tự do của mỗi người. Và cái thứ hai thì Nhã Quyên thấy là nếu mà một người tổng thống mà đưa một cái đất nước đi lên thì tại sao mình không ủng hộ cho vị tổng thống đó. Và cái thứ nhất, cái thứ hai là thấy nhiều người họ cứ nghĩ là họ cố gắng họ thổi tắt cái ngọn đèn của người khác thì họ sẽ sáng hơn, nhưng mà Nhã Quyên không có nghĩ vậy, vì có một số người giống như không có thích ông thì cứ chê bai ông, nhưng mà hình như càng chê bai ông thì Nhã Quyên thấy là ông càng nổi bật.
Mình cũng rất tiếc là có những chuyện như thế này, mình mới thấy cái bản lĩnh của tổng thống Trump nó là như thế nào, thấy không? Từ một người mà không biết chính trị gì hết, nhưng mà ông không phải là ông không hoạt động chính trị mà ông không biết chính trị đâu. Ông không biết chính trị thì làm sao, bởi vì người ta bảo cái kinh tế bao giờ đi đôi với chính trị hết. Mà ông là một nhà, phải nói là một tỷ phú thì nó phải đi đôi với cái kinh tế của ông. Ông phải biết cách lèo lái cái chuyện thừa kinh tế của ông, thấy không? Đó, thì ông phải theo dõi chính trị chứ. Ông phải biết lúc nào chính trị lên, chính trị xuống, hoặc là bất cứ lúc nào thì ông phải theo dõi cái thị trường như thế nào. Thì ông mới thể thắng được cái vấn đề kinh tế. mà ông làm nhà tỷ phú, con nhà nòi của tỷ phú nữa, mà gia đình của ông rất là đàng hoàng, ông điều khiển từ trên xuống dưới đó, rất là đàng hoàng, con cái học hành đứa nào bên ấy cũng giỏi hết, xinh đẹp mà giỏi giang nữa. Thì người ta chỉ có nói là những người ganh tị mà thôi. Một người tỷ phú lên thì từ trước giờ đâu có ai mà kiểu tỷ phú mà được làm tổng thống đâu. Thành ra bởi vậy có những cái nhà chính trị nó họ làm họ ganh tị. Mình nghĩ là chắc cái chuyện đó là chuyện thường của thế nhân thôi. Nhưng mà cái bản lĩnh của ông BT thấy là rất là giỏi. Đó thì chúng ta nói chúng ta không làm chính trị. Nhưng mà thật sự ra ngay chính chúng ta là những người tị nạn. Những ai mà mang tiếng là người tị nạn, coi như là được khoác vào cái nhãn hiệu người tị nạn cộng sản là coi như chúng ta đã làm chính trị rồi. Bởi vì sao? Chúng ta đã bỏ nước ra đi vì đâu? Vì cộng sản. Chúng ta chối bỏ cái chế độ cộng sản, chúng ta muốn tìm tự do, cái đó là cái đường lối chính trị của chúng ta rồi. Thành ra đừng có nói những người nào cứ nói là cuộn chăn mền nằm một chỗ, nói chúng tôi không làm chính trị. Nhưng mà chính các người, nếu mà các người muốn nói các người là người tị nạn, cái đó là một sự lựa chọn chính trị của quý vị rồi. Thành ra bất cứ những người nào như Bích Tì chẳng hạn, Bích Tì là người tị nạn, thành ra Bích Tì nói là cứ nói là mình không biết chính trị, cái đó là chuyện sai lầm, chỉ là nói dối thôi mà thôi. Cái đó là cái cuộc biện hộ dùng cho mình thôi, cái chuyện như vậy thôi.
Dạ vâng. Bên chị lúc này thời tiết như thế nào chị? Có lạnh lắm không?
Thì bây giờ thì bên này rất là đẹp, thời tiết bên này rất là đẹp.
Wow.
Cho mấy ngày đi shopping như thế này. Đó thì hôm nay thì Bích Tì có một cái lá thư để Bích Tì cống hiến đến quý vị cái lời tâm sự của một vị phụ nữ đã gửi cho chúng ta. Tên cô đó là cô Mai Lan. Và xin quý vị lắng nghe và sau đó thì quý vị góp ý vào với số phone ca sĩ của đài. Đây là lá thư. Kính thưa cô Bích Tì, em tên là Mai Lan. Năm nay là em 38 tuổi. Em có hai con, một trai một gái với chồng cũ của em. Anh ấy hơn em 3 tuổi. Chúng em đã ly hôn được hơn 2 năm, sau khi chung sống với nhau trên 8 năm. Lúc mới ly hôn thì đời sống của mẹ con em rất là khó khăn. Nhưng giờ đây, mọi sự bắt đầu nguôi ngoai thì ông chồng cũ của em lại muốn trở lại với mẹ con em. Thưa chị Bích Tì, sở dĩ em ly hôn với chồng em là do anh ấy ngoại tình lúc em đang mang thai 7 tháng. Một hôm anh ấy đi làm về nhà và nhìn thẳng vào mắt em, anh ấy nói, lâu lắm rồi anh mới có cái cảm giác yêu một ai đó. Lúc đó em rất đau, nhưng nghĩ đến cái thai trong bụng em cố gắng gượng cười, cười trong nước mắt, vì nghĩ mình cần phải đứng lên mạnh mẽ và chẳng ai có thể giúp mình ngoài chính mình được. Thế là chúng em chia tay trong êm đẹp, tài sản chia đôi. Vì em có bầu nên chồng cũ vẫn làm tròn cái bổn phận. Mối quan hệ của chúng em chỉ thay đổi chút chút ở hai nơi. Một là cái bàn ăn, hai là cái giường ngủ. Còn lại anh ấy vẫn đón con, giúp đỡ em việc nhà. Chỉ không ăn cơm và ngủ chung với nhau thôi. Ngày em sanh bé trai thứ hai, em không gọi anh, tin nhắn cũng không, nhưng anh vẫn cứ đến để theo em, nghĩ là anh muốn hình ảnh của mình tươi đẹp trong mắt các con. Cứ như thế, tụi em chọn cách làm bạn với nhau. Đến khi con trai thứ hai của em được 1 tuổi thì anh ấy lấy vợ. Ngày chồng cũ em cưới vợ, em vẫn lịch sự đến chúc mừng. Ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ sự văn minh của chúng em. Nhưng không, em chỉ đang cố đóng vai chính diện trong cuộc đời đen tối của mình, trong chuỗi những nành đau khổ mà anh đã mang đến cho em. Sao em có thể bình thường, coi như không có gì xảy ra được chứ? Em ở gần nhà mẹ nên được ông bà giúp đỡ cho các cháu nhiều. Thậm chí em còn thảnh thơi hơn so với ngày có chồng, dù đã có thêm bé thứ hai. Người ta nói em càng ngày càng đẹp lên, mặn mà hơn và tính cách có phần ôn hòa hơn trước. Nhưng người ta chẳng hiểu được những thứ mà em phải trải qua, đã tôi luyện con người em như thế nào. Em nghe nói vợ anh ta có bầu mà chả hiểu sao anh ta lại cứ thích quấn quýt bên nhà vợ cũ. Em có nhắc nhở anh ta, nhưng anh ta nói là chỉ làm tròn trách nhiệm của người cha chứ không đi quá giới hạn. Và trong lần sinh nhật 2 tuổi của con em, anh ta đã say mềm và anh đã đòi ngủ lại với em, nắm tay em tâm sự đủ thứ trên đời. Cuối cùng thì anh ta ôm em rồi khóc, giọt nước mắt đáng khinh bỉ của gã đàn ông tồi bại. Anh ta nói lấy cô nàng kia mới biết hôn nhân khác tình nhân nhiều như thế nào. Anh ta bế tắc, anh ta muốn làm lại từ đầu với em. Thật là nực cười. Em nhìn thẳng vào mắt anh ta. Người đàn ông nhất quyết ly hôn với em khi mà mang thai 7 tháng. Và bây giờ anh ta lại muốn ly hôn với người mà anh ta gọi là yêu thật sự. Đúng lúc cô ấy cũng có bầu 7 tháng. Còn ai tàn nhẫn hơn anh ta? Kết quả những đau khổ của ngày hôm nay là kết quả do năm xưa anh ta tự gieo trồng. Em làm bạn với anh không có nghĩa là anh có cơ hội trở lại với em. Mọi vấn đề của anh hiện tại không còn liên quan đến em nữa. Anh đã có gia đình của anh, tổ ấm riêng mà anh mong đợi. Nơi này không còn là nhà của anh, hãy về với ngôi nhà mà anh đã lựa chọn. Nhưng cô Bích Ti ơi, lựa chọn của em cũng không phải là lựa chọn của các con em. Chúng nó cứ ôm lấy bố nó mỗi lần bố nó về thăm chúng nó khóc lóc và chúng nó nói mẹ cho bố về với chúng con. Em bây giờ em không biết giải quyết ra làm sao cả. Em hỏi ý kiến cô và xin cô cùng tất cả các quý vị cho em ý kiến. Em xin cảm ơn cô nhiều lắm. Ký tên là Mai Lan.
Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một cái câu chuyện đến từ lá thư của chị Betty. À, cô ấy tên là Mai Lan. Một câu chuyện hết sức là có nhiều cái tình tiết hết sức là phải khó khăn phải không quý vị? À, rất mong quý thính giả đóng góp vào cho cái câu chuyện này với số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc quý vị nghe qua điện thoại với số là 605-475-8076, 605-475-8076.
Dạ vâng, một lần nữa số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý khán giả gọi vào góp ý cho cô Mai Lan trong bức thư này. Cô đã ly dị chồng được mấy năm nay rồi, được hơn 2 năm nay. Và họ đã sống chung với nhau được 8 năm, sau đó thì ly hôn. Và anh chồng cô năm nay thì đã 38 tuổi. Lý do mà ly hôn vì anh ta ngoại tình và anh ta cũng đã đi đến với đã đám cưới với một người vợ mới và cũng đang người vợ mới này cũng đang có con. Và bây giờ thì anh lại muốn quay về lại với cô. Cái điều mà làm cho cô do dự và không biết phải giải quyết như thế nào đó là cô thì không có muốn, thật sự cô không muốn quay về với anh nữa. Nhưng mà những đứa con của cô thì cứ mong muốn bố của chúng về ở với chúng và đó là lý do mà cô không biết phải giải quyết như thế nào. Kính mời quý vị khán giả gọi vào góp ý cho cô Mai Lan trong bức thư này 817-899-4110, 817-899-4110. Xin trở lại với cô Bích Ti.
Vâng, cái tình tiết là phải nói là có những ông chồng đó, thì ông thật sự ra là phải nói tính trẻ con thì mình cũng không dám nói gì, nhưng mà nó rất là hờ hững. Lúc đầu thì có cái gì trong tay thì không biết giữ, những cái đồ của quý không biết giữ. Thế mà rồi trong một phút bốc đồng sa ngã thì lại về nhà ly dị với vợ, mà tàn nhẫn hơn nữa là vợ là có đang có bầu nữa. Đang có bầu mà dám có thể nhất quyết mà dứt bỏ cái người vợ với đứa con, và nhất là chồng của cô Mai Lan này lại có một đứa con gái đầu tiên nữa. Thế mà mình thấy là có những người đàn ông họ rất là kỳ cục như vậy đó. Rồi dĩ nhiên là người đàn bà của mình á, bị những cái cảnh như vậy thì rất là đau khổ, rất là buồn. Mà hơn nữa là cũng may là có gia đình của bố mẹ của mình để mà mình nương dựa vào, để mà sống qua ngày, để mà lo trông mấy đứa con của mình. Thì nhiều khi Bích Ti cảm thấy là cái người phụ nữ mình nó bị, chắc chắn người phụ nữ nó bị thiệt thòi rất là nhiều. Chẳng lẽ đời sống của người phụ nữ lúc nào cũng phải tùy thuộc vào mấy người đàn ông hay sao? Cái đó là chuyện mình cũng thấy là cũng quá bất công cho cái người phụ nữ. Vâng, và Bích Ti xin mời quý vị gọi vào với số phone văn thuộc của đài để mà chúng ta đóng góp ý kiến cùng với cô Mai Lan. Cô có nên cho ông chồng cũ trở lại hay là không, hay là cô cho ông chồng cũ đi luôn trong cái vấn đề này?
Dạ, 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý khán giả gọi vào góp ý cho cô Mai Lan trong bức thư ngày hôm nay. Và số điện thoại quý vị cũng có thể nghe đài qua số 605-475-8076, 605-475-8076. Quý vị nào không thể nghe đài được nữa, quý vị cũng có thể download apps của đài. Tên apps trên cell phone là Sài Gòn Dallas Radio. Sài Gòn Dallas Radio có hình logo, hình mặt trăng và cây trúc. Và xin kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý trong cái bức thư này cho cô Mai Lan. Không biết là anh Thanh Hùng nghĩ sao về cái bức thư này. Nhưng mà hồi nãy là cô Bích Tây nói là tại sao luôn luôn bất công cho người phụ nữ. Nếu như với cái cách nhìn của anh thì như thế nào?
Không, sự thật ra thì theo như Thanh Hùng thấy thì những cái chuyện mà ly hôn, mà cái ông chồng mà thường thường những trường hợp như thế này mà ông chồng có cái ông là cái tác nhân á, gây ra những cái chuyện ly hôn như vậy, thì đúng ra đây là một câu chuyện hết sức là tàn nhẫn, sự thật là tàn nhẫn. Còn cái những cái trường hợp ly hôn khác thì mình không không đề cập đến. Nhưng mà khi mà vợ đang có bầu, đang mang thai mà chồng lại đi ngoại tình, rồi sau đó rồi đòi quay trở lại, mà trong khi đó thì cái người vợ kế cũng đang có thai, thì mình thấy đây là một cái tình tiết tôi nghĩ rằng là ông này có vấn đề về cái tâm thần hay không á. Chứ còn không ai mà đi làm cái chuyện phải nói là quá ư là tàn nhẫn như vậy. Rồi thì cũng giả vờ đóng cái vai là người chồng tốt, rồi người cha tốt, rồi từ đó có một cái hàm ý coi như là đóng vai tốt vậy để cho con cái nó thấy hình ảnh của mình rất là đẹp. Và đồng thời là chính đây là một trong những cái mấu chốt mà làm cho cô Mai Lan hiện tại cô là 38 tuổi rồi, chứ không phải là trẻ nữa. Cô cảm thấy rất là bối rối và không biết làm như thế nào. Cho nên bây giờ theo như Thanh Hùng nghĩ thì ông này ấy, là đóng cái vai tốt rồi thì nên đóng vai tốt thật tốt mới đi. Đó là đóng vai một người cha, một người chồng từ xa thôi, để chăm sóc cho con cái của mình, giúp đỡ về mặt tài chính luôn đó, rồi giúp đỡ cho vợ trong những cái lúc mà cần thiết vợ kêu thì mình tới mình giúp.
Hình như ông thích đu dây.
Chứ còn như vậy là không có được.
Phải không cô Bích Tây? Ông thích đu dây giống
rồi khóc lóc, rồi khóc lóc quay trở về trong lúc say xỉn như vậy, mình thấy là không có được.
Không có nào. Có ra nếu mà như anh là anh thấy không có đáng tư cách đàn ông đúng không? Ông này là bỏ đi cho rồi.
Không có phải bậc đại trượng phu.
Đúng rồi. Nhưng mà một số người nói nhiều khi làm trượng phu là nó dại, nhưng mà nhiều khi dạy thì nó lại hay. 817-899-4110, 817-899-4110. Thì kính mời quý thính giả gọi vào góp ý cho cô Mai Lan trong bức thư ngày hôm nay. Không biết là cô nên làm như thế nào. Thì trong cái trường hợp này đó cô Bích Ti, thì tại vì con của cổ thì có đòi muốn cho cô muốn cho bố của nó về ở với nó muốn bố nó về, tại vì ông luôn luôn đóng một cái vai rất là thánh thiện. Ông về, nhưng mà có một lần mà nhà viên có đọc một cái bài đâu đó đó, thì người ta nói mà một trong những cái mà mình nghĩ là nhiều khi trong cái bức thư này thì là những đứa con của cô muốn, nhưng mà lại có những cái trường hợp khác. Thôi để Nha Quyên mời một vị thính giả trên đường dây.
Dạ, xin cô, mời ạ.
Vâng, xin kính chào ạ. Dạ vâng, dạ chào cô, xin cô cho biết quý danh ạ.
Dạ phải ạ.
À, tôi tên Hương.
Dạ, xin mời cô Hương.
Dạ, biết đi chào chị Hương ạ. Chị khỏe không chị Hương? Ngày xưa chị Hương có gọi vô mà. Dạ.
Chị, tôi khỏe, tôi cũng khỏe không?
Dạ, lâu quá không có nghe được chị Hương gọi đó nha.
Tại vì đài nó bị gì, nó ồ ồ mấy gì nên nghe không rõ, cho nên ít gọi vô.
Dạ đúng rồi, ngay cả dì Tư cũng hay cũng nói như vậy. Dì Tư muốn gọi cô lắm mà gọi không được, chỗ nhà dì Tư gọi không được nữa.
Chỉ nói trên điện thoại nghe được thôi, chứ còn trong đài nghe không được.
Dạ, dạ nghe đài không được, dì Tư thì đâu có gọi điện thoại đâu.
Chị góp ý cho cô 38 tuổi nè.
Dạ. Mời chị.
Là cái ông ông chồng đó ông ở Mỹ mà ông giữ cái tính cách giống Việt Nam, mấy ông chồng Việt Nam chuyên gia vậy đó, bên nước Việt Nam đó cứ đi có bồ nháy vợ bé tùm lum tùm la, cái vợ bé nó tệ bạc cái chạy về lại, mấy ông Việt Nam là chuyên gia vậy đó, mà ở bên nước Việt Nam mấy ông chồng bên nước Việt Nam vậy xong đó. Nhưng mà bên Mỹ này mà ông còn giữ như vậy, theo tôi nghĩ cái cô 38 tuổi này tại vì cổ không có chồng khác cho nên ổng muốn quay lại, chứ cổ có chồng khác thì làm sao ổng quay lại. Còn bây giờ thì cổ không có chồng khác mà ổng muốn quay lại thì tùy lòng cổ, cổ thương về nào thì ổng nhờ về nãy thôi. Bây giờ cái người thứ hai đó là phụ bạc ổng rồi mới về đó, chứ còn họ không phụ bạc ổng chẳng về đâu. Tôi thì
nhưng mà người thứ hai cũng đang có bầu nữa chị Hương ơi.
Hiểu rồi, đang có bào nhưng mà người đã có cái gì không tốt với ổng cho nên ổng muốn quay về với bà thứ nhất. Chứ có bào nhưng mà có cái gì tốt thì ổng cũng không về đâu.
Dạ.
Tại vì có bào nhưng mà có cái gì không tốt cho nên giờ ổng mới so đo là người trước tốt mà ổng không thấy được cái tốt của người trước mà ổng lo đi kiếm người thứ hai, cho nên giờ có người thứ hai ổng mới so lại là người trước vẫn tốt hơn.
Dạ,
ông đi quay về cho nên á, giờ tùy cổ thương bề nào thì ông nhờ bề nấy, giờ là ông thì cái kiểu của ông là đứng núi này trong núi nọ đó, thì giờ cổ thương bề nào thì ông nhờ bề nấy, mà một ngày nào đó ông không có phụ bạc nữa thì cô không có đành chịu hơn. Chứ sao giờ cô không lấy chồng khác, cái cô lấy chồng khác thì mọi chuyện nó khác nữa, còn bây giờ cô không lấy chồng khác cho nên mới có cái chuyện này đẻ ra, cái cô lấy chồng khác nó không có đẻ ra chuyện này.
Đúng như vậy,
cho nên thì sau giờ ông cổ thương bề nào thì ông nhờ bề nấy thì đó. Mà theo mình á, mình nghĩ con người đồng bà Việt Nam của mình nó chịu nhiều thiệt thòi lắm. Chồng bên Việt Nam, mấy bạn Việt Nam nó, tôi ở hầu tôi ở Việt Nam tôi biết chồng nó đi có vợ bé vợ to con rơi con đứt lâm cũng dễ nặng nỉ, mấy bạn cũng chịu, mấy bạn Việt Nam nhẹ dạ như vậy đó. Đợi sinh con người đồng bà nó nhẹ dạ như vậy đó, nó đi cái đá đợi có con rơi con đứt con vợ hai tùm la vậy đó, rồi cái rộng dễ nặng nỉ mà nên dễ ngồi ì đứng nặng nỉ, mấy bạn cũng cho vô nhà, mấy bên Việt Nam mấy mười bà cả mười bên Việt Nam vậy đó.
Có mấy bà còn chồng mà trở lại thôi đem con riêng của chồng nuôi luôn đó chị Hương.
Đây nè, hồi xưa tôi có quen với cái bà đó y vậy đó, bà kể với tôi con chồng quả thì có bà hai, cái rồi bà bỏ bà cái rồi đến chừng bà hai phụ bạc sao cái ông mới rinh cái đứa con của bà hai về cho bà nuôi hả. về bả nuôi đôi là được một thời gian rồi ổng cháy tất, cuối cùng bây giờ bả đã lỡ nuôi rồi phải nuôi luôn, với mẹ nó không ngó tới mà mẹ nó giao con cho chồng đem về cho vợ lớn nuôi. Bả nuôi rồi được 5-7 tháng gì cái cuối cùng biết ổng bệnh gì không biết, ổng cháy tất, cái cuối cùng giờ bả nuôi con người ta đó. Lỡ kêu mang phải kêu mang luôn, cho nó là con em bé, nó là con nít, nó vô tội mà, cho nên cuối cùng mà thôi cũng làm con mình luôn.
Như vậy là mình được phước lắm nha.
Mình được phước lắm. Ở đời mình làm phước thì mình hưởng phước, rồi mai mốt con mình nó hưởng phước nữa. Thì sao tôi nghĩ vậy đó. Ở đời là nó làm ơn chẳng thiệt đâu mà vội lo đó. Hồi xưa mình đi học có cái câu gì đó mà giờ nhớ được cái câu nào nói là con nấy gì đó. Cho nên là làm ơn làm phước thì mai mốt cái kẻ khác làm ơn làm phước là con mình nó ra đời không có cái gì thì con người khác làm phước lại, giờ mình cứ biết vậy thôi thì ở đời mình chỉ biết mấy chữ bình yên vậy là quý rồi. Thôi góp ý cho cổ như vậy thôi nghe. Rồi bye bye.
Dạ cảm ơn chị Hương rất nhiều. Như vậy là chị Hương
dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn chị Hương đã gọi điện thoại tham gia vào cái chương trình trong hôm nay, trong chương trình có những niềm riêng. Đến đây thì Thanh Hùng và Nhã Quyên xin phép chị Betty cũng như quý thính giả cho phép Thanh Hùng và Nhã Quyên gửi đến một vài phút quảng cáo và thương mại, và sau đó chúng ta sẽ đến phần 2 của chương trình có những niềm riêng. Xin quý thính giả đừng rời làn sóng nhé.